tạp chí Kinh tế.
Nga xâm chiếm Ukraine đe dọa một trong những kho ngũ cốc của thế giới. Liên hiệp châu Âu đã nhanh chóng mở những hành lang trên bộ để giải cứu hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu tấn thực phẩm, cứu các nông gia Ukraine và tránh một cuộc khủng hoảng lương thực cho nhân loại. Thế nhưng, chính những hạt lúa mì hay bắp của Ukraine đang làm rạn nứt nội bộ 27 thành viên trong Liên Âu, thách thức luôn cả tình liên đới giữa khối này với chính quyền Kiev. Từ Ba Lan đến Hungary, từ Slovakia cho đến Romania, hàng ngàn nông dân trong Liên Âu đã chặn các đường biên giới với Ukraine. Họ phẫn nộ vì nông phẩm của Ukraine tràn ngập thị trường nội địa. Các nhà kho ở Bulgaria chứa đầy hạt hướng dương của Ukraine. Năm ngoái, Bulgaria đã nhận vào đến 940.000 tấn hạt hoa hướng dương từ Ukraine đổ sang. Khối lượng này tương đương với 50% tổng xuất khẩu của Ukraine sang toàn thị trường 27 nước trong Liên Âu. Áp lực tại Ba Lan lại càng mạnh hơn nữa, đến nỗi Bộ trưởng Nông nghiệp nước này đã phải từ chức, tức nước vỡ bờ. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Warsaw đơn phương tuyên bố đóng cửa biên giới với hầu hết các loại nông phẩm, thực phẩm của Ukraine. Thế nhưng rồi, chỉ 3 hôm sau, chính phủ Ba Lan đã dịu giọng để cho phép hàng hóa của Ukraine trung chuyển qua lãnh thổ Ba Lan dưới một số điều kiện. Song Ba Lan duy trì lệnh cấm nhập khẩu vào nội địa một số mặt hàng như rau quả, sữa, trứng, đường, mật ong và nhất là lúa mì, ngũ cốc. 6 tháng trước bầu cử quốc hội, đảng bảo thủ cầm quyền pháp luật và công lý PiS không thể để mất lá phiếu của các nông dân. Từng mở rộng cửa đón nhận người tị nạn Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh, từng là cổng vào đưa vũ khí của phương Tây sang quốc gia phải đối mặt với quân Nga, với tên lửa của Nga. Nay Ba Lan lại quyết liệt nhất trong việc chặn nông phẩm của Ukraine. Hôm 22 tháng 7 năm ngoái, thế giới thở phào nhẹ nhõm nhờ sáng kiến ngũ cốc hắc hải. Qua trung gian của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã đồng ý mở hành lang nhân đạo trên Biển Đen, đưa nông phẩm của Ukraine đến với thế giới bên ngoài. Cùng với hành lang lương thực trên bộ, sáng kiến này đã cho phép xua tan được khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Cứu các nông gia của Ukraine, Liên Âu mang họa. Trung tuần tháng 3 vừa qua, trả lời một đài phát thanh địa phương, ông Jack Proka, lãnh đạo thành phố Lublin ở miền đông Ba Lan, đã giải thích rằng trong số gần 800.000 tấn ngũ cốc Ukraine quá cảnh vào Ba Lan, chỉ có 8.000 tấn được dành để bán cho một quốc gia thứ ba ở ngoài thị trường Liên Hiệp Châu Âu. Số còn lại hoặc là được cất giữ trong các nhà kho của Ba Lan hoặc là được phân phối ngay trên thị trường nội địa 27 nước trong Liên Hiệp, tệ hơn nữa là để bán cho chính những người dân Ba Lan. Ngũ cốc Ukraine rẻ hơn so với nông phẩm của chính những người nông dân Ba Lan làm ra. Nông dân Ba Lan cũng như là ở các nước Đông Âu trực tiếp bị thực phẩm của Ukraine cạnh tranh từ tháng 5 năm ngoái, tức là 3 tháng sau khi Moscow khởi động chiến dịch tấn công Ukraine, thì Brussels đã đồng lòng xóa bỏ các hàng rào quan thuế đánh vào nông phẩm của Ukraine. Và đây là một trong hai biện pháp mạnh của Liên Âu để thể hiện liên đới với Kiev. Trả lời RFI tiếng Pháp, ông Sébastien Abyss, giám đốc Club Demeter, một tổ chức quy tụ nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm, ghi nhận rõ vai trò của Liên Âu trong việc giải quyết khủng hoảng lương thực cho một phần nhân loại.
Cần phải nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Châu Âu đã đóng góp nhiều trong việc thiết lập một hành lang đưa nông phẩm của Ukraine ra thế giới bên ngoài. Mọi chú ý tập trung vào ngả đi qua biển Hắc Hải mà ít chú trọng vào hành lang lương thực thực phẩm trên bộ. Liên Âu đã tài trợ và giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, lúa mì, nông phẩm bằng tàu hỏa, bằng đường bộ cũng như vận chuyển trên sông. Khối lượng nông phẩm của Ukraine thoát ra được bên ngoài bằng các phương tiện này tương đương với khối hàng hóa được vận chuyển qua đường biển. Qua đó, Liên Âu đóng góp vào việc bảo đảm an ninh lương thực cho nhân loại.
Vấn đề đặt ra là lúa mì, ngũ cốc hay là ngô của Ukraine không chỉ quá cảnh ở châu Âu trước khi được xuất khẩu tiếp sang châu Phi hay Trung Đông v.v. Tháng 8 năm ngoái, nông dân Ba Lan đã bán một tấn ngô với cái giá là 380 euro. Thế nhưng đến đầu tháng 3 năm nay thì cũng tấn ngô ấy chỉ còn có 220 euro. Một nhà trồng trọt trong vùng Poremani, sát với biên giới Ba Lan, Ukraine, được Nhật báo Le Figaro hôm 30 tháng 3 trích dẫn đã phẫn nộ giải thích thêm rằng nông dân trong Liên Hiệp Châu Âu phải tuân thủ đủ mọi các chuẩn mực về lao động, về môi trường. Thế còn các nông gia của Ukraine thì không. Brussels đã không tính đến yếu tố cạnh tranh bất bình đẳng, bất lợi cho các nông dân của Liên Âu. Còn Thierry Puch, kinh tế trưởng của Phòng Nông nghiệp Pháp thì đơn cử một thí dụ khác. cho thấy liên đới với Ukraine của các nhà trồng trọt và chăn nuôi cũng có giới hạn.
C'est de voir à quel point un certain nombre d'États membres aujourd'hui déplorent le fait que on ait facilité l'entrée de produits agricoles et alimentaires ukrainiens.
Có một điều tương đối đáng chú ý, đó là một số thành viên của Liên hiệp châu Âu than phiền về việc Liên Âu tạo điều kiện thuận lợi để đưa nông phẩm của Ukraine ra khỏi vùng chiến tranh, giảm bớt áp lực lạm phát cho toàn thế giới. Một số thành viên của Liên Âu thì quay lại đòi Ủy ban châu Âu tăng viện trợ về nông nghiệp. Rõ ràng là thiện chí của Bruxelles muốn giúp các nông dân Ukraine đã có những hiệu ứng phụ, tác động đến nông gia của Liên hiệp châu Âu do thực phẩm của Ukraine rẻ hơn. Giới chăn nuôi ở Pháp chẳng hạn đã không hài lòng khi thấy thịt gà của Ukraine bán sang châu Âu năm ngoái tăng đến 140%.
Một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao thực phẩm của Ukraine một khi được đưa vào châu Âu lại không thể tiếp tục đến được những thị trường khác như ở Trung Đông hay châu Phi để giảm bớt áp lực lạm phát cho các khu vực này? Hai yếu tố có thể trả lời câu hỏi nói trên. Thứ nhất, như Thierry Bush lưu ý, một số thành viên trong Liên Âu mà điển hình là Ý hay Tây Ban Nha đã lợi dụng nông phẩm rẻ của Ukraine để giảm bớt áp lực về giá cả ngay trên thị trường nội địa. Năm ngoái chẳng hạn Tây Ban Nha cũng như là Ý đã bị hạn hán, thu hoạch sút giảm. Cho nên Roma cũng như là Madrid đã mua vào lúa mì của Ukraine rẻ hơn là mua của Pháp hay Ba Lan. Lý do thứ hai khiến hàng của Ukraine tồn đọng tại các nước lân cận như Ba Lan hay Romania, Bulgaria v.v. là do những quốc gia này không có đủ các phương tiện để vận chuyển tiếp hàng từ Ukraine đến những thị trường thứ ba. Do vậy, lúa mì hay hạt hoa hướng dương, đường cát của Ukraine đã phải ngủ im trong các nhà kho ở Bulgaria, Slovakia. Những mặt hàng đó chung cuộc được dùng để bán cho chính những người dân địa phương, như là giám đốc cơ quan tư vấn Jacques Delors tại Bruxelles, bà Geneviève Pons đã ghi nhận. Trên nguyên tắc thì đến tháng 5 tới đây, Liên Âu sẽ họp lại để cứu xét về các biện pháp hỗ trợ nông phẩm Ukraine. Các bên sẽ phải quyết định là có triển hạn việc dỡ bỏ các hàng rào quan thuế đánh vào thực phẩm của Ukraine hay không. Theo các nhà phân tích, dường như là Bruxelles tiếp tục hỗ trợ Kiev về mặt này. Do vậy, để xoa dịu tình hình, Ủy ban châu Âu đã chọn giải pháp đền bù cho các nông dân trong Liên Hiệp bị thiệt hại. Đến nay, Bruxelles đã hai đợt giải ngân tổng cộng là 150 triệu euro để giúp cho các nhà trồng trọt cũng như là giới chăn nuôi ở Romania, Ba Lan, Bulgaria, Slovakia. Nhưng đó chỉ là những giải pháp khẩn cấp để nông phẩm Ukraine vẫn có lối thoát hiểm. Hơn nữa, khoản tiền 150 triệu ấy cũng nhằm giúp duy trì đoàn kết của Liên Âu với một quốc gia đang bị xâm chiếm là Ukraine. Ông Sebastian Abis, tổ chức Club Demeter, cho rằng đấy là cái giá phải trả để duy trì một trong những nông trại lớn nhất trên thế giới.
En 2022... Il y a eu entre fin février et début août une Ukraine empêchée.
Từ tháng 2 cho đến tháng 8 năm ngoái, nông phẩm của Ukraine không thể xuất được qua ngả Biển Đen. Thị trường thế giới bị thiếu mất nguồn cung cấp này. Hơn nữa, như vừa nói, mức sản xuất của Ukraine bị sụt giảm mất một nửa. Do vậy, tình hình lương thực thế giới khi đó rất căng thẳng và có một sự chênh lệch giữa cung và cầu. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng khoảng trống mà Ukraine để lại từ một năm nay đã không có một nguồn cung cấp nào thay thế. Có nghĩa là trong một năm vừa qua, không có một quốc gia nào sản xuất lúa mì đủ để bù lại hay thay thế được. Lượng lúa mì của Ukraine thiếu vắng trên thị trường. Trong một tương lai gần, thì khoảng trống ấy cũng sẽ bị bỏ ngỏ. Quốc gia duy nhất có lợi trong thời gian vừa qua là Nga. Vụ mùa năm ngoái tương đối tốt. Nước Nga kể từ 2016 là nguồn sản xuất số 1 trên thế giới về lúa mì.
Chiến tranh Ukraine hiện nay đã làm lộ rõ một điểm, đó là chỉ nội trên hồ sơ nông nghiệp cũng đủ báo trước là con đường để Liên Âu kết nạp Kiev làm thành viên thứ 28 trong đại gia đình châu Âu còn rất nhiêu khê. Mới chỉ ở khúc dạo đầu mà những hạt lúa mì, những hạt ngô hay hoa cải vàng của Ukraine cũng đủ để chính sách nông nghiệp chung của Liên Âu bị rạn nứt. Trong trường hợp của Ba Lan, rõ ràng lòng tốt của người dân Ba Lan với một quốc gia sát cạnh bị xâm chiếm là một chuyện tính toán của chính quyền hiện tại trước một mùa bầu cử, trước áp lực của một phần công luận trong nước lại là một chuyện khác.